Đôi khi chúng ta không có biết những cái lễ nghi, không có biết cái nào trước, cái nào sau, thì hoặc là chúng ta học những cái điều nó hơi trái vượt, thì mình dễ có cái tâm khinh mạng. Chẳng hạn oai nghi của mình chưa có thuần, mình đi còn vụt chạc, mình nói năng còn những cái lời thô tháo, hoặc những cái hành động của mình nó còn những biểu lộ cái ngã mạn, cái tham sân. Nhưng vì mình đủ duyên học những câu thiền ngữ, dù nó ôi cuộc đời này là huyễn mộng chẳng hạn, ôi đâu có cái gì thật đâu. Bây giờ mình mở miệng ra, ai mà nói tới mình đó, người ta nói là chị đi sao mà chẳng có chút tư cách, ôi huyễn mộng mà, cần gì ba cái đó, không cần cái thân, miễn tâm tôi an lạc được rồi. Nghe nói tưởng chừng như hay, phải không? Tôi tưởng là thánh tới, tôi muốn chắp tay tôi lại. Nhưng đến chừng chỉ cần một cái gió nhẹ thổi qua thôi, đương sự mà bị phiền não là thôi, người đó là muốn xách gió chạy trước. Không xách gió chạy trước thì cũng phiền não trước hơn ai hết. Để thấy rằng là chúng ta hiểu một đường mà làm một nẻo, do từ những cái điều đó mà chư tổ cũng đã biết, cho nên Ngài mới dạy cho chúng ta cần phải biết rõ. Tôi có thể nói thêm một chút xíu để các vấn đề có thể ý thức rằng, nội trong cái giờ quả đường của chúng ta thôi, mình chỉ cần là phải sao? Đoạn ác, tu thiện, độ sanh, đâu có cái gì cao siêu đâu. Nhưng xét lại xem, một ngày chúng ta có được bao nhiêu niệm thiện, một ngày chúng ta khởi lên bao nhiêu niệm ác, thì chỉ cần xét nét chừng đó thôi. Cho nên mỗi khi chúng ta nói mà dùng những câu thiền ngữ nói, thì mình hãy cân nhắc mình có nên nói ra không, mình phải hành động hơn là cái lời nói của mình. Cho nên ở đây chư tổ dạy chúng ta không có sai đâu, mình phải biết những cái điều nên làm, những điều không nên làm. Thì giờ tôi không có nói điều gì hết, nội ở trong thanh quy của sư ông chúng ta dạy chúng ta phải giữ 10 giới. Thì trong cái giữ 10 giới đó, nội cái giới thứ tư thôi không được nói dối. Thì trong cái giới nói dối đó, không được nói hai lưỡi, không được nói láo, cũng không được nói lời hung dữ, vân vân. Bốn điều, chia ra bốn điều. Nhưng xét lại, mình giữ được chưa? Đó. Chỉ chừng nữa thôi, để cho chúng ta thấy là trước hết mình phải thuần thục, nhờ giới mà mình có thể thuần thục được. Rồi khi giới thuần được cái tâm rồi, thì các oai nghi là những cái hành động, những cái tư cách. Thì ngay từ đầu tôi cũng đã nói oai nghi có nghĩa là những cái hình tướng, những cái tư cách để biểu lộ nên cái nét đẹp của người xuất gia, để làm cho người xuất gia thêm cái phần phẩm hạnh mà người ngoài nhìn vào thêm cái sự cung kính. Có cái ông Phật nào mà đi vung tay vung chân không? Có cái ông Phật nào mà vừa đi vừa liếc vừa ngó không? Có cái ông Phật nào vừa đi vừa đánh đằng sau không? Không có. Trừ những cái vị Bồ Tát hóa hiện, hầu như người ta kêu là Bố Đại Hòa Thượng hay là Tế Công Phật Sống gì đó, thì quý vị đó chỉ gọi là Bồ Tát thôi, chứ không có gọi là Phật được. Phật là cái dáng dấp của Ngài, chỉ còn nhìn qua là nó đã biểu lộ nên một cái sự oai nghi bằng thấm. Cho nên oai nghi chúng ta không thể nào mà thiếu sót được. Càng lớn oai nghi của mình càng đồng. Cái người mà không có đồng á, thì cái tham sân si á, nó lộ ra. Cái người mà đồng, đồng thời cũng tham, cũng sân, cũng si, nhưng mà nhìn nó hiền. Còn cái người không đồng á, khi họ tham, họ sân, họ si, nhìn họ dữ. Rồi thêm cái tật đố, rồi thêm cái đủ thứ, cho nên nó hiện ra cái tư cách không có hiền, là do vì không có được giống như là ôn tầm những cái điều mà mình luôn luôn đau đớn ở trong lòng, là người tu của chúng ta phải làm sao bớt dần những cái tâm niệm tham sân. Khi nào những cái điều này các huynh đệ có thể giữ rồi đó, thì bây giờ tới học kinh. Thật sự thì sau này trong các ngôi chùa cũng không có khó khăn lắm. Nhưng mà tôi xuất thân từ Nha Trang, thì từ Nha Trang, Phan Rang trở ra là nó cũng ảnh hưởng chung. Cho nên khi mà còn nhỏ vào chùa thì đầu tiên là học thuộc lòng tỳ ni, để cứ là làm cái gì thầy tôi cũng hỏi cho quét nhà con đọc chú gì, mình thật sự thì cũng chỉ đọc như con vẹt, không có ý thức gì hết. Ngủ dậy đọc chú gì, bước chân xuống giường đọc chú gì, vân vân. Rồi mới bắt đầu khi mà thọ giới rồi mới bắt đầu cho bà vào học viện để học kinh. Ở chùa thầy cũng có dạy kinh cho đó, nhưng mà dạy giống như học con nít học tay này qua tay kia, cũng dạy sử cho còn không có một cái ý thức. Còn những vị mà có cái nhân duyên lớn tuổi mới đi xuất gia, đôi khi vào chùa được học kinh liền, được học những cái điều, những cái kinh điển có thể gọi là hơi cao, là do cái sự hiểu biết của mình. Nhưng nếu cái vị đó không có được rèn luyện, hoặc không có một cái sự tỉnh thức để sửa lại những cái thói quen của mình, thì vị đó cũng khiến cho người nhìn vào họ cũng có thể phê bình. Cho nên oai nghi rất là cần thiết cho người xuất gia của chúng ta. Chính cái hành động và cái tư cách của mình khiến cho người ngoài người ta phát tâm, hoặc là người ta mất tín tâm, là phải oai nghi. Còn khi mà oai nghi chúng ta không thuần, mình học kinh, mình học những cái kinh điển cao, rồi nhiều khi mình nói, những cái vị mà thông minh đó, nói hay lắm, nói rất hay, nhưng đôi khi hành động chưa tới thì khiến cho những người sau họ vào họ thấy mình đó, thì là oai nghi thô tháo, nói năng thì có mấy, nhưng mà nói pháp thì lốp bốp, thì người ta cũng nói trời ơi, tưởng sư dạy con sao, sư cũng đâu thua gì, tôi cứ nghe cái đó hoài. Biểu nó chứ, con dở cái đơn nhẹ nhẹ, cô dở đơn còn muốn mạnh hơn con. Nói lại là do gì? Bởi vì nhiều khi mình không để ý tới cái hành động của mình, cho nên mình phải chịu khó sửa lại cái oai nghi thô của mình. Cái thô của mình nó cản trở trong cái sự giáo hóa người lắm, trừ những cái vị mà Bồ Tát thì thôi không nói. Rồi sau đó chúng ta mới học kinh. Nhưng thời gian gần đây thì tôi thấy là chùa hoặc các thiền viện thì dạy song song kinh, luật, luận, ba cái nó song song với nhau. Thì đó là cũng là một cái hay. Mình được học kinh, đồng thời mình cũng được học luật, đồng thời mình cũng được học luận, thì vẫn tốt để áp dụng hết. Cho nên là người xưa thì không được học trái ngược. Rồi bây giờ phàm khi mà học kinh, phải có cái cách học kinh. Trước phải thưa với thầy. Thường thường ở chúng á, nó khác. Cũng như tôi ngày xưa tôi ở chùa, thầy tôi với lại các huynh đệ, vừa thầy vừa trò có 7 người thôi, 2 thầy với 5 huynh đệ, chùa nhỏ. Khi vô Phật học viện thì chúng đông, thì nội hai môi trường đó là tôi thấy nó khác rồi. Ở chùa dụ như thầy dạy cho một bộ kinh gì đó, học ví dụ kinh Di Giáo chẳng hạn, học xong rồi thì thầy mình con nít mình không biết, nhưng mà thầy kêu cái cô lớn trong đó là giống như sư huynh á, con xuống còn kêu mấy đứa nó lên xin phép thầy để đi học, thì phải có cái người lớn nhắc nhở, chứ còn không thì mình đâu có biết đó. Để làm gì? Để cho thấy là học kinh mình phải quý, quý mới học. Còn khi tôi bước chân vào Phật học viện thì là nó có cái thời khóa biểu, ban chức sự sắp xếp sẵn sàng, tới giờ thì mình chỉ đi học, hết môn này thì là ban giám đốc tự động cho học môn khác, hết chương trình của năm này thì ban giám đốc tự soạn chương trình năm khác, chứ mình không có phải đi xin. Chỉ có cái lần đầu tiên mà bước chân vào Phật học viện thì thầy tổ mình đã dắt mình đi lạy lục cho nhập chúng, đó là cái môi trường Phật học viện ngày xưa. Còn bây giờ thiền viện thì thiền viện tôi thấy cũng nhận người vô, có những vị mới tới thì cũng theo luật muốn học một cái giờ kinh nào đó, đầu tiên mà bước lên lớp học phải đến xin phép cái vị giáo thọ đó rồi mới được vào lớp. Như vậy để làm gì? Để tạo nên cho họ thấy rằng là biết kính pháp, mình đối pháp mình phải cần cầu, chứ không phải có sẵn, đôi khi có sẵn lại lơ là học. Thì tôi có nghe có nhiều vị họ tham phiền, họ nói nhiều khi mình tạo cái điều kiện cho nó học, nó không học. Tới giờ học nó làm việc này, tới giờ học nó làm việc kia, cho đến lúc mình biểu là phải đóng tiền học. Nó đóng tiền nó tiếc cho nó đi học đều. Cái tâm lý chúng sinh nó hơi ngược. Thì ở đây trong chùa, khi học xong kinh này thì phải thưa với thầy, bây giờ kinh đó xong rồi, chúng con được học kinh gì nữa? Thì đây là đúng luật. Mổ kinh có nghĩa là kinh khác đó. Rồi bây giờ đối với kinh, không có được tay dơ cầm quyển kinh. Là đối với kinh mình phải có lòng cung kính. Mình không có cái lòng cung kính, mình làm biến học đó. Mình phải có cái tâm trân trọng. Tay mình dơ thì không có nên cầm đến, mà mình phải rửa sạch sẽ rồi mình mới cầm đến cái quyển kinh đó. Thì tôi nhớ ở trong một cái sử của một cái vị thiền sư ở Nhật là Ngài Quốc Sư Đại Đăng. Biết kể ra để nghe lần nào chưa, thì giờ cái chuyện học kinh tôi kể lại. Bây giờ ở trên một cái ngọn núi Thiếu Thất, cái hàng năm là dân làng cho tới các tu sĩ họ tin một cái điều rất là lạ lùng. Đó là chùa đó mà mang đại tạng kinh ra phơi thì người ta lên người ta chiêm bái, và người ta mong rằng là gió mà thổi từ đại tạng kinh mà thổi phất qua người mình là mình sẽ được thông minh trí tuệ. Cho nên ai người ta cũng đua nhau tới cái ngày mà chùa mà phơi đại tạng kinh là ai cũng đua nhau đến để mà chen chúc, mong rằng là cái gió đó nó thổi vô người để cho mình có thông minh, mình có trí tuệ. Thì bây giờ tỳ kheo Nhất Khu là một cái vị tỳ kheo nổi tiếng quậy của Nhật đó, ông ta cũng lặn mò lên trên cái núi đó. Bây giờ mọi người đi đang xì sụp lại, ông nằm ông vén cái bụng ông lên nằm trần vậy đó. Hay tới lui ta vô nó mét ông thầy Trí Khắc, cái chùa này kỳ cục, tụi con thì chân thành đi bái lại mà có ông thầy nào tự nhiên mà nằm vặt cái bụng ra. Ông Trí Khắc nghe như vậy cũng nóng mặt chạy ra, thì thấy là cũng là khách, không phải là người trong chùa mình. Thì nói ông ở đâu tự nhiên tới ông làm chuyện gì kỳ vậy? Ông chẳng nói, ông nằm rưu rưu ông cười. Ai nói ông mà tại sao tu hành mà kỳ cục vậy, không có chút oai nghi nào hết. Nói vậy chứ tôi hỏi thầy chứ dân ở đây người ta đi lễ đại tạng kinh, mà tạng kinh của thầy là muối mọt nó ăn, còn tạng kinh của tôi cũng chỉ cái bụng, tạng kinh của tôi đây muối mọt không ăn. Mà sao không chịu lấy cái tạng kinh này mà còn lại nữa? Thì một cái câu chuyện nói là ý nó cái gì? Có nghĩa là những điều mà mình học phải từ hông, từ bụng mình nó lưu xuất ra, chứ không phải là mình lạy trên cái trang giấy. Không có phải là mình tin cái trang giấy đó để có cái trí tuệ, mà chính là từ trong tâm của mình, mình có được những cái điều mình học, mình hiểu, mình áp dụng, thì cái đó mới gọi là trí tuệ. Trí tuệ từ mình mà có. Còn cái trí tuệ như những cái vị kia mà mong làm sao mà gió của cái bộ đại kinh đó, giờ coi như gió từ không khí ha, nó thổi xuống cái bộ đại kinh đó rồi thổi qua người ta, mà người ta có trí tuệ, tin vậy mà cũng tin. Khi mà ông thầy này ông nói như vậy thì ông Tri Khách biết thiếu dữ rồi. Cho nên nói nhưng mà thầy làm ơn, dân ở đây họ có cái tâm họ đang tin như vậy thì để như vậy, thầy đừng có làm vậy chi. Thì đó là một chút chuyện để cho kể, nhưng mà kể để thấy rằng là nếu đối với những người họ quá khích thì chúng ta có thể nêu cái câu chuyện đó ra, nhưng đối với chúng ta những cái người chưa biết gì hết thì những cái phần mà khi tay mình dơ mà mình vội vàng mình nắm kinh, hoặc là mình dùng cái miệng mình thổi bụi ở trên kinh. Ngày xưa thầy tôi á, bởi vì cái lớp của tụi tôi nó còn nhỏ, thầy tôi chỉ cần hâm cái là tụi tôi sợ. Tụi con mà lấy cái miệng mà thổi bụi ở trên kinh á, là kiếp sau á, tụi con sanh ra là cái miệng nó hôi. Mình sợ miệng hôi, mình không có dám thổi. Cho nên người xưa ta dạy á, dễ nghe. Còn bây giờ dạy cho các anh đệ đó nghe đâu. Nhiều khi nó chờ nói, nhưng cũng nói không chừng. Cho nên nhờ như vậy mà tự nhiên nó thuần.